Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui lại được hoan nghênh quý vị đến với giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong những bài học về phụ nữ trong Kinh Thánh đem đến cho quý vị những học hỏi thích thú và hữu ích từ lời Chúa. Đặc biệt là qua loạt bài về bà Mary, người mẹ về phần xác của Chúa Giêsu. Nếu muốn có những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần 3 trong loạt bài về bà Mary. Chúng ta nhìn vào những sự việc ứng nghiệm lời tiên tri của cụ Simeon. Cụ Simeon nói với Mary: "Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi." Phúc âm Luca chương 2 câu 35. Chúng ta đã biết những điều đem lại đau buồn cho bà Mary, như một thanh gươm đâm thấu qua lòng bà. Đó là khi bà vào đền thờ tìm Chúa Giêsu và Ngài nói: "Cha mẹ kiếm con làm chi? Chẳng biết rằng con phải lo việc cha con sao?" Lần thứ hai là khi tiệc cưới tại Cana bị thiếu rượu. Bà Mary muốn Chúa giúp và Chúa nói với bà: "Thưa bà, việc này có liên can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Trích Phúc Âm Giăng chương 2 câu 4. Một lần khác nữa là khi Chúa Giêsu đang giảng dạy cho đám đông trong một nhà nọ. Bà Mary và các em của Chúa đến để gặp Ngài. Và Chúa nói: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Rồi Ngài chỉ các môn đồ và nói: "Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy." Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 46 đến 50. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 5 trong phần thứ ba của loạt bài học về bà Mary như sau. Câu hỏi thứ 5. Xin đọc Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 25 đến 27 và mô tả một niềm đau khác mà bà Mary phải chịu như lời cụ Simeon đã nói. Kinh Thánh ghi lại chi tiết sau đây. Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cleopa và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: "Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi." Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ ngươi." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Trích Phúc Âm Giăng chương 19, câu 25 đến 27. So với tất cả những đau đớn mà bà Mary phải chịu trong vai trò làm người mẹ phần xác của Chúa Giêsu, niềm đau sâu đậm nhất, lớn lao nhất là điều được mô tả ở đây, khi bà đứng bên thập tự giá nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Trong khi các môn đồ thân tín nhất của Chúa đã bỏ Ngài chạy trốn, bà Mary đứng đó với một người bà con và vài nữ môn đệ của Chúa. Bà chứng kiến người con yêu dấu bị mắng nhiếc, đánh đòn, rồi bị đóng đinh và cuối cùng phải chết trong đau đớn cùng tận. Đứng bên chân thập tự, bà Mary đau lòng khi nghe những lời phạm thượng của các thầy tế lễ, lời chế nhạo mắng nhiếc của dân chúng và bọn lính. Đau đớn nhất là khi ngước nhìn lên, thấy Chúa Giêsu quằn quại trong đau đớn. Tất cả những điều đó là những thanh gươm đâm thấu vào trái tim của bà Mary. Có người đã nói, nếu đồi Gô-gô-tha là vương miệng đau đớn của Chúa Giêsu, thì đó cũng chính là vương miện đau khổ của bà Mary. Phúc âm Ma-thi-ơ ghi thêm như sau: "Vả, có nhiều người đàn bà đứng nhìn từ đằng xa là những người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê để hầu việc Ngài. Trong những đàn bà đó có Marie Madeleine, Marie mẹ của Gia-cơ và Joseph và mẹ hai con trai Cebede. Trích phúc âm Ma-thiơ chương 27 câu 55 và 56. Những phụ nữ được nhắc đến ở đây có mặt bên chân thập tự, theo dõi mọi việc xảy ra, có người đấm ngực khóc. Nhưng bà Marie đứng đó, với trái tim tan nát, bà yên lặng nhìn lên Chúa Giêsu cùng đau niềm đau mà Ngài đang gánh chịu. Những lần trước, khi đối diện Chúa Giêsu, thỉnh thoảng bà Marie nói lên vài lời. Nhưng lần này, trước cái chết đau đớn của Chúa, bà chỉ yên lặng. Những người chung quanh, dù thương bà đến bao nhiêu, cũng không thể nào hiểu hay thông cảm được niềm đau trong trái tim bà lúc đó. Trước khổ nạn quá đau đớn và lớn lao của người con yêu dấu, bà Marie đã không thốt nên lời. Đây thật là một quang cảnh thương tâm. Đây chính là lúc thanh gươm đâm thấu vào lòng bà, như lời cụ Simeon trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh đã nói trước. Câu hỏi thứ 6 trong bài học hôm nay như sau. Xin cho biết lời Chúa Giêsu nói với bà Marie lúc đó là gì và tại sao Ngài nói như vậy? Cũng trong lúc đó, Chúa Giêsu từ trên thập tự nhìn xuống, thấy bà Marie và Chúa nghĩ đến mối quan hệ của Ngài với người mẹ về phần xác, là quan hệ mà trong thời gian thi hành chức vụ, Ngài đã đặt vào hàng thứ yếu. Phúc âm Giăng ghi lại như sau. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần, thì nói với mẹ rằng, thưa bà, đó là con của bà. Rồi Ngài nói với môn đồ ấy, này là mẹ của con. Từ giờ đó, môn đồ này đem bà về nhà mình. Trích phúc âm Giăng chương 19 câu 26 và 27, bản hiệu đính. Tại sao Chúa Giêsu nói với bà Marie những lời thân thương đó? Trong giây phút đau đớn cuối cùng trên trần gian, nhìn thấy bà Marie đứng dưới chân thập tự, Chúa nghĩ đến bà, nghĩ đến những chăm sóc yêu thương bà dành cho Ngài trong thời thơ ấu. Chúa cũng nghĩ đến những năm tháng cô đơn của bà trong tương lai, nên Ngài muốn bày tỏ lòng thương yêu và lòng biết ơn đối với bà. Ngài gửi gắm bà cho ông Giăng, môn đệ thân tín nhất của Ngài. Lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu với bà Marie nói lên tình thương yêu và lòng quan tâm Ngài dành cho bà. Trong giây phút đau đớn cuối cùng đó, Chúa Giêsu đã làm trọn chữ hiếu đối với người đã được chọn để đem Ngài vào trần gian. Tuy nhiên, lời nhắn nhủ đó cũng cho mọi người thấy rằng, trong cương vị đấng cứu thế của nhân loại, mối quan hệ giữa Ngài với bà Marie không giống như những quan hệ mẹ con khác. Chúa vẫn không gọi bà là mẹ, mà chỉ gọi là bà. Trong giây phút thiêng liêng và nghiêm trọng đó, một lần nữa, bà Marie được nhắc nhở về vị trí của bà trong cuộc đời Chúa cứu thế. Bà là mẹ của Ngài trong thời gian Ngài còn thơ ấu, sống dưới sự chăm sóc của bà. Nhưng khi Chúa bước vào chức vụ, khi Ngài đứng trong cương vị con của Đức Chúa Trời, xuống trần gian chịu chết để cứu rỗi nhân loại, bà không có mối quan hệ đặc biệt với Ngài. Trong ý định và chương trình toàn hảo của Đức Chúa Trời, bà Marie phải đứng bên chân thập tự giá, chứng kiến giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên trần gian. Có lẽ chúng ta không hiểu tại sao bà Marie có những người con khác mà Chúa Giêsu phải gửi bà cho sứ đồ Giăng chăm sóc. Chi tiết này minh chứng rằng lúc đó ông Joseph không còn nữa, nên bà Marie là một quá phụ. Một quá phụ cần có người bảo bọc chăm sóc. Và sau khi Chúa Giêsu sống lại, các em của Chúa mới tin Ngài là Đấng Cứu Thế. Lúc Chúa bị đóng đinh, các em của Chúa chưa tin Ngài. Nên Chúa biết rằng sống trong nhà sứ đồ gian tốt cho bà Mary hơn về mặt tâm linh, vì bà kính yêu Đức Chúa Trời và có tâm tình hầu việc Ngài. Lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho mẹ và môn đồ thân tín nhất nói lên lòng quan tâm và thương yêu của Ngài đối với người đã hy sinh cả cuộc đời cho chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Và sau đây chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 7. Nhìn lại đời sống và việc làm của bà Mary, chúng ta ghi nhận hay học hỏi được điều gì? Nhìn lại đời sống và những việc bà Mary đã làm trong ý định của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy trước hết bà là người được ơn Chúa. Trong tất cả các phụ nữ được nhắc đến trong Kinh Thánh, bà Mary là người được tôn trọng nhất. Dù ngoài câu chuyện Giáng sinh, Kinh Thánh Tân Ước chỉ nhắc đến bà vắn tắt thêm vài ba lần. Bà Mary là phụ nữ được nhiều người trên thế giới biết đến nhất. Không những tên Mary là tên thông dụng nhất cho phái nữ trên thế giới, nhưng trải qua bao nhiêu thế hệ, suốt hơn 2.000 năm qua, bà Mary là phụ nữ được nhiều người kính trọng, yêu mến, đến nỗi có người đi đến chỗ sai lầm là tôn thờ bà nữa. Sở dĩ bà Mary có một vị trí đặc biệt trong lịch sử nhân loại là vì bà được ơn của Đức Chúa Trời. Đây là điều đặc biệt về bà Mary mà ngày nay chúng ta và mọi người vẫn nhắc đến. Lời nói đầu tiên khi thiên sứ Gabriel đến gặp Mary là: "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi." Sau đó, thiên sứ lại nói: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời." Phúc âm Luca chương 1, câu 28 và câu 30. Thưa quý vị, ơn là điều Chúa ban cho mỗi người tùy theo ý Ngài định, chứ không phải người nào mong muốn mà được. Trong trường hợp bà Mary, bà được ơn Chúa vì Chúa chọn để ban ơn cho bà. Kinh Thánh không nói gì về vẻ đẹp bên ngoài của Mary, hay về gia đình hay dòng họ của bà. Có lẽ vì không có gì đáng nói. Nhưng bà Mary được đặt vào vị trí cao trọng trong lịch sử vì vẻ đẹp bề trong, vì tâm tình cao đẹp của bà và vì bà được ơn Chúa. Ngày nay chúng ta cũng được ơn Chúa trên nhiều phương diện. Chúng ta hưởng những ơn Chúa ban chung cho mọi người, như ơn mưa móc, ơn có sự sống, có sức khỏe, có sự khôn ngoan để sống trên trần gian này. Chúng ta cũng nhận được ơn cứu rỗi là ơn lớn nhất và quan trọng nhất. Nhưng ơn cứu rỗi chúng ta phải lấy đức tin, tiếp nhận thì mới hưởng được. Vì vậy chúng tôi mong rằng tất cả quý vị nghe bài nói chuyện hôm nay đều đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Nếu quý vị nào chưa nhận ơn cứu rỗi, chưa được làm con của Đức Chúa Trời, chúng tôi tha thiết mời quý vị lấy đức tin, tiếp nhận ơn cứu rỗi mà Chúa đã hy sinh trên thập giá để ban cho chúng ta hôm nay. Ngoài sự cứu rỗi, Chúa cũng ban cho chúng ta những ơn khác tùy theo ý Ngài muốn, như lời sứ đồ Phaolô dạy. Ngài phán cùng Môi-se rằng: "Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót." Vậy, điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trích thư Roma chương 9, câu 15 và 16. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những điều chúng ta ghi nhận và học hỏi qua đời sống của bà Mary. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.